18y.net giới thiệu câu chuyện Thùy Dương dâm dục phần 5. Phần 5, Thế Toàn nhấp nhỏ ngồi trên xe, chiếc taxi đã dừng trước cổng chợ Tân Bình cũng được 15 phút rồi, nhưng điện thoại anh không hề nhận được tin tức gì khác. Thế Toàn mím môi, bấm số của vợ, tỏ tí tê, thuê bao quý khách đang gọi đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng. Thế Toàn run lẩy bẩy. Anh ráng kiềm chế mình để không hét lên tức giận. Anh có cảm giác như mình bị lừa gạt. Anh bình tĩnh, giọng ông Cương trấn an Thế Toàn trong điện thoại. Bình tĩnh, ông nói hay lắm. Người của ông làm việc sao thế hả? Sao bây giờ nói mất dấu chúng? Tiền đi đâu cũng không biết. Thế Toàn gần như hét lên trong taxi. Anh là người biết rõ đã xảy ra chuyện gì mà. Chúng quá mưu mô. Chúng kêu anh chuyển xe taxi bao nhiêu lần, lần nào cũng xách theo chiếc vali, làm sao họ biết được anh bỏ tiền trên xe chứ? Ông Cương cũng gắt lên, chiếc xe màu cam đó theo lịch trình ghi lại, sau khi bỏ anh xuống thì đi xuống quận 5 rồi chạy ngược lên quận 3. Chúng tôi đang lấy khẩu cung người tài xế. Ông nói tiếp, anh phải cố bình tĩnh, đi về nhà đi, chờ tin của tôi. Ông Cương trấn an lần cuối, chiếc taxi đưa Thế Toàn quay lại quán Mộc Lan, anh đậu xe ô tô mình ở đó, anh chán nản, leo lên xe, nổ máy và chạy về hướng quận 2. Ha ha, tối nay sẽ có nhiều trò vui, chồng em tài trợ hết, mặc đồ vào, sửa soạn, cho đẹp vào, hành thích thú vung vẩy sấp tiền trong tay. Thùy Dương mím môi, mắt nàng lóe sáng giận dữ. Nàng biết Thế Toàn vừa trả tiền cho chúng, nhưng chúng có vẻ như không quan tâm đến việc trả tự do cho nàng. Anh đã nhận đủ tiền rồi, thả chúng tôi ra chứ? Thùy Dương hỏi. Dù nàng đã đoán được câu trả lời, a hát, ha ha, thả hả, dĩ nhiên, nhưng hai em phải làm anh vui vẻ vài ngày đã. Cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt tiếng cười đắc ý của hắn. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề bực tức của Thùy Dương. Thế Toàn chán nản bước vào nhà, căn nhà lạnh tanh. Anh bật người ra trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nhưng hôm nay cũng thấy nó xa lạ. Hai tay anh bò mái tóc của mình, anh bức bối muốn hét lên. Anh muốn tìm những kẻ đó để phát tiết, muốn đâm, muốn giết chúng. Đột nhiên, Thế Toàn ngẩng đầu lên. Anh nhớ lại lần cuối nghe giọng nói ngắt quãng của Thùy Dương trong điện thoại, nàng như ngụ ý gì đó, tại sao trong lúc đó lại lo lắng cho việc anh ăn uống gì chứ? Thế Toàn đứng bật dậy, anh lao vào nhà bếp, bàn ăn trống trơn, duy nhất một tờ giấy nốt vàng dán hờ trên mặt bàn, tay Thế Toàn run rẩy cầm lấy tờ giấy. Nét chữ của Thùy Dương như nhòe đi trong mắt anh. Thế Toàn bấm điện thoại, ngón tay anh như cuốn lên. Alo, 69/2 cách mạng tháng 8, quy 3, ông có nghe rõ không? 69. Thế Toàn gấp gáp đến không kịp lấy hơi thở. Tôi nghe rồi, bây giờ tôi đang chuẩn bị lên máy bay. Tôi sẽ vào đó chỉ đạo trực tiếp vụ này. Ông Cương nói, không, không. Ông cho người cứu Thùy Dương ngay đi, tôi sợ chúng, tôi, anh không dám nói ra điều xấu nhất, nếu điều đó xảy ra, anh cũng không thiết sống nữa, anh thật sự muốn như thế. Vụ này không đơn giản như anh nghĩ đâu, nếu chủ mưu đúng là tên Hành thì sẽ khó đó, vì tôi có thông tin gã quản giáo Bình công tác tại trại giam, chắc anh có nhớ gã, gã theo Hành vào Sài Gòn lần này. Gã đã hành động trước khi chúng tôi kịp bắt giữ hắn. Theo những chứng cứ từ máy ông cung, gã liên quan trực tiếp đến ba cái chết bí ẩn của nghi phạm đang tạm giam để điều tra. Trước khi đi, gã lấy trộm hai khẩu AK và một K-59 của chốt trực trại giam. Thế Toàn hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh tinh thần của mình. Những câu nói của ông Cương còn vang bên tai anh. Gã đó, gã có gương mặt đáng ghét ấy, sao Thùy Dương lại lọt vào tay hắn chứ? Thùy Dương buộc phải mượn quần áo của Ngọc, bộ đồ của Ngọc khá nhỏ và ngắn so với hình thể của Thùy Dương. Nàng nhìn mình trong gương, nàng đang mặc một chiếc váy màu cam rất ngắn, ngắn đến nỗi nàng có cảm giác người đối diện chỉ hơi cúi thấp người là có thể thấy quần lót mình. Phía trên là một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng, bằng vải voan mỏng. Bên trong nàng không mặc áo lót vì áo ngực của Ngọc quá nhỏ với nàng. Qua làn vải mỏng có thể thấy hai núm vú nàng mờ ảo nổi lên. Ngọc mặc một chiếc váy màu hồng nhạt cao đến giữa đùi. Phía trên là chiếc áo thun bó sát người nổi hai bầu vú nhỏ nhắn săn chắc của tuổi mới lớn. Bốn người lên chiếc Toyota Sienna màu mận chín. Biển số Hà Nội của Thuận. Chính chiếc xe này bọn chúng đã áp tải nhóm Ngọc xuôi nam. Chiếc xe chạy băng ra qua vòng xoay công trường Dân Chủ đi lên hướng quận 1. Chợt Thùy Dương thấy đùi mình lạnh buốt, nàng nhìn xuống, hoảng hốt khi nhìn thấy lưỡi dao găm sáng loáng trên tay mình trượt dọc đùi của nàng. Gã đưa mặt sát vào tai Thùy Dương, le lưỡi liếm cổ nàng, mày mà hành động ngu xuẩn thì cẩn thận đấy. Tay hắn nhoáng lên, lưỡi dao sáng lòe trước mặt Thùy Dương đâm thẳng xuống. A hát, Thùy Dương sợ hãi hét lên, nàng dùng mình. Nhìn lưỡi dao cắm phập vào nệm ghế ngay giữa hai chân mình, gã cố tình dọa nạt nàng, nhưng gã đã đạt được mục đích. Thùy Dương tái mặt, môi run rẩy, nước mắt uất hận trực trào ra. Nàng nhìn thấy dưới áo bình tại vị trí lưng quần, u lên một khối hình dáng như khẩu súng, hắn mang súng theo người. Ngọc thu mình sát vào góc xe, nàng sợ con dao ấy. Nàng từng chứng kiến nó lóe lên một lần, kèm theo tiếng gào khóc của Luận, đốt ngón tay út của anh văng ra, máu phun thành dòng. Thuận đang lái xe, quay lại há hốc miệng, nhìn chiếc ghế ra tiếc nuối. Gã liếc nhìn Hành ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, thấy hắn không có biểu hiện gì, Thuận đành ngậm bồ hòn. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn trên đường Lý Tự Trọng. Một gã bảo vệ mặc áo vest đen, phất phất tay hướng dẫn chiếc xe chạy luôn vào trong nhà, rồi khép chặt cánh cửa. Bọn chúng bước xuống, vẻ mặt vênh váo đi vào nhà. Thùy Dương và Ngọc chỉ biết cúi đầu bước theo. Trên lối lên cầu thang, Thùy Dương đã nhận biết nơi này chốn buôn hoa bán phấn, kinh doanh thân xác phụ nữ. Nàng nhìn lướt qua cửa kính các căn phòng, thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp cao ráo ăn mặc khêu gợi ngã ngớn trong vòng tay các gã đàn ông. Nàng thầm dùng mình, nơi đây phải chăng là chốn ăn chơi đúng nghĩ theo lời ông Sáu Minh nói trước đây. Chuyến công tác miền Tây, họ được dẫn vào một căn phòng sang trọng tại tầng 1 với một chiếc bàn vuông giữa phòng và dãy ghế sofa bao quanh, đủ chỗ cho 20 người ngồi. Hành kêu mấy món ăn rượu, rồi sành điệu rút tờ 500 xanh lẻ bo cho gã phục vụ. Gã phục vụ hớn hở cúi thấp lưng cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi. 3 phút sau, vài món nhắm và chai rượu đã được dọn lên bàn. Gã phục vụ chu đáo sang thức ăn ra chén cho từng người. Ngọc nhìn Thùy Dương như hỏi ý, nhận được cái gật đầu khẽ của nàng, cô bé thở phào bắt đầu ăn uống. Hai ngày nay Ngọc chỉ được cho ăn mì gói và bánh mì. Cô bé đã khổ sở ráng nuốt vào những thứ mà thường ngày cô ghét cay ghét đắng. Giờ này trước những món ăn ngon, Ngọc như cô bé nhà quê lên tỉnh. Ăn uống ngon lành, cửa phòng bật mở. Một gã đàn ông râu ria ơ xồm xoàm, dáng bệ vệ, mặt đỏ bừng bước vào. Gã ha hả cười, rồi bước lại ôm chầm lấy Hành, tay vỗ vỗ trên vai cậu ta, mắt không ngừng dò xét Thùy Dương và Ngọc. Lâu quá chú mày mới tới thăm anh, phạt chú một ly. Bàn tay to lớn của gã cầm lấy ly rượu do gã bồi đưa tới, đưa sang Hành. Được, thằng em này đúng là có lỗi, xin nhận lỗi với anh. Hành sảng khoái dốc cạn ly rượu vào miệng. Họ uống rượu với nhau được vài tuần, Thùy Dương cũng bị ép uống vài ly. Nàng không hề phản đối, nàng chỉ chậm chậm ăn, mắt nhìn xuống lắng nghe câu chuyện. Gã đó là Minh, chủ nhà hàng này, người Hà Nội, mang ơn của ông cũng nên quý trọng. Hành như em ruột, mặt bốn người đã đỏ bừng lên. Tay hành bắt đầu không yên, gã ngã ngớn, vuốt ve hai chân Thùy Dương, nàng không nói gì chỉ mí môi chịu đựng, gã Minh cứ sáng lên nhìn Thùy Dương thèm thuồng. Hắn có thể thấy loáng thoáng chiếc quần lót đen giữa hai chân, trên ngực áo mỏng manh nổi nhẹ hai núm vú của nàng. Tất cả phụ nữ xinh đẹp ở đây đều ít nhất một lần qua tay Minh. Nhưng ở họ gã không tìm được nét kiêu kỳ sang trọng như Thùy Dương. Hành thấy ánh mắt của Minh nhìn hau háu trên cơ thể Thùy Dương, gã mỉm cười đắc ý, tay Hành luồn vào sâu váy Thùy Dương, chụp lên chiếc quần lót ren màu đen của nàng, ngón tay miếc nhẹ lên khe dọc hai mép âm hộ nóng ấm của Thùy Dương. Hành đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa đầu gối nàng, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra xa nhau. Thùy Dương hít sâu, nhắm mắt lại, nàng biết gã đang bắt đầu một trò chơi mới trên cơ thể mình. Mắt hắn nhìn lên quan sát hai mắt trợn tròn của Minh và gã bồi bàn đang đứng đối diện. Tay Hành kéo căng chiếc quần lót nhỏ của nàng, cho nó bóp lấy hai mép âm hộ căng phồng của Thùy Dương. Rồi bàn tay kia đưa xuống, dùng một ngón tay miếc dọc mép âm hộ nổi cụm lên ngoài quần lót của nàng. Thùy Dương nhấp nhổm, cơ thể nàng vặn vẹo, cảm giác nhột nhạt dưới hạ thể làm nàng dạo dực. Ngón tay Hành đè lún sâu vào, tiếp tục miếc dọc chậm chậm, mắt nhìn lên quan sát biểu hiện của Minh và cả gã bồi bàn đứng sau lưng gã. Hành đưa ngón tay của hắn lên, cố tình cho Minh thấy dưới ánh đèn vàng trong phòng nó bóng lưỡng, ướt đẫm chất nhờn của Thùy Dương. Hắn chậm chậm đưa lên miệng mút, mắt lim dim như đang thưởng thức. Gã bồi bàn vô thức nuốt nước bọt, miệng mở ra nhìn theo ngón tay của Hành được mút chậm chậm. Ha ha, chú mày càng ngày càng khá đó, chú lắm anh khó chịu rồi đấy. Minh bật cười thích thú, bốp bốp âm thanh Minh vỗ tay vang vọng căn phòng. Sáu người phụ nữ bước vào phòng, họ trang điểm rất kỹ, dáng người thật chuẩn, quần áo khêu gợi, chú thấy sao? Chuẩn chứ? Minh hỏi. Cũng khá đấy, nhưng nhìn bên ngoài thì khó nói lắm. Hành ôm ngang người Thùy Dương, một tay hắn không ngừng mân mê một bên vú nàng. Được, không cho chú mở mắt sáng ra, thằng Minh này bỏ nghề là vừa. Minh nói, tay phất phất ra hiệu, sáu cô gái bước thẳng lên bàn, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, từng mảnh y phục rớt xuống. Sáu cô rất tự tin, như đã quen việc lọa lồ trước mắt của vô số đàn ông. Cơ thể các cô rất chuẩn, chân thon dài, ngực căng, eo thon, Thuận và Bình không nhịn được nuốt nước bọt. Mắt hau háu nhìn những thân thể trần truồng uốn éo trước mặt, riêng Hành chỉ mỉm cười đắc ý như tin tưởng chắc chắn về đánh ghế của mình. Tới phiên em đó, Hành chợt nói nhỏ vào tai Thùy Dương, làm nàng rùng mình. Thùy Dương biết từ lúc sáu cô gái bước lên bàn, tối nay mình sẽ không thoát cảnh thoát y cho cả đám đàn ông hau háu xem xét như món hàng. Nàng thở dài, bước lên bàn. Sáu cô kia tự động tách ra cho Thùy Dương vào một khoảng trống ở giữa. Thùy Dương nhìn thấy ánh mắt ngọc, mắt cô bé đang rưng rưng nước mắt, áy náy và hối hận. Thùy Dương mỉm cười nhẹ với Ngọc, rồi nhắm mắt lại, tay nàng mở chiếc váy nhỏ cho nó rơi xuống chân, rồi từng chiếc nút áo sơ mi được mở ra, rơi xuống sau lưng nàng. Thùy Dương cúi xuống tuột luôn chiếc quần lót nhỏ giữa hai chân mình, nàng đứng thẳng lên, hai tay mở ra, cả căn phòng như sáng lên, tiếng nhạc im bặt, chỉ còn tiếng hít thở khó khăn và tiếng nuốt nước bọt trong những cái cổ họng khô khốc. Mắt Minh mở to như muốn tuét ra, hắn đã thưởng thức không biết bao nhiêu thân thể phụ nữ đẹp một phút trước. Đánh chết gã cũng không tin trên đời lại có vưu vật hoàn mỹ đến nhường này. Cô gái này không cao hơn, ngực không to hơn, mông không tròn hơn, nhưng làn da nàng như phủ trong một quầng sáng thánh khiết, tôn rõ từng đường nét kết hợp đến hoàn mỹ. A hát, anh thua chú mày trắng tay. Minh nhăn nhó, ha ha, không sao, không sao. Đã cho ông anh thưởng thức thì sẽ không làm ông anh thất vọng, mất công lại chăn chọc cả đêm. Cô ta là Thùy Dương, cô ta sẽ làm ông anh hài lòng. Hành nói, Thùy Dương cúi thấp đầu, Nàng tức giận đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm chặt với nhau. Nàng hiểu hành đang muốn hành hạ mình, gã muốn nhìn nàng đau khổ dằn vặt vì những người đàn ông lạ giày vò thân thể mình. Thùy Dương hít sâu một hơi, nàng sẽ không để hắn toại nguyện. Thùy Dương bước trên bàn, đi qua phía Minh, miệng nàng nở nụ cười với gã. Minh cảm thấy hơi thở mình gấp gáp hơn. Gã vừa thấy nụ cười tuyệt đẹp của Thùy Dương dành cho chính gã, hai tay gã giang ra đón thân thể trần truồng mềm mại không xương của nàng vào lòng. Thùy Dương xà vào lòng gã, đôi môi đỏ hồng thơm phức của nàng đưa lên đón chiếc lưỡi tham lam của gã vào miệng mình. Minh ngửi được mùi thơm của hơi thở nàng, vị ngọt thơm trên đầu lưỡi nàng, gã như chơi với trong cơn mê. Dương vật cương lên chật chội trong quần, chỉ một nụ hôn và được ôm ấp thân thể nàng đã làm gã phấn khích muốn điên, chưa người đàn bà nào làm được điều này với gã. Tay gã nhẹ nhàng vuốt ve hai vú căng tròn của Thùy Dương, làn da nàng mịn màng, mát rượi, hai chiếc núm mềm mại run nhẹ trong lòng bàn tay gã. Cánh tay Thùy Dương đưa lên, đan vào tóc Minh, kéo đầu gã xuống ngực mình. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận bên núm vú mình bị chiếc lưỡi nóng nhám của gã Minh liếm. Miệng Thùy Dương hé mở ra thoát ra tiếng rên rỉ nhẹ, hành thoáng đỏ mặt, nhếch mép cười khẩy. Nhưng càng quan sát Thùy Dương càng thấy nàng thật sự đang chấp nhận và vui vẻ hưởng thụ những vuốt ve mơn trớn của mình. Hành nghiến răng chèo chẹo, hắn cay cú vì biểu hiện của Thùy Dương. Khi gần hắn, nàng miễn cưỡng cứng đờ như xác chết. Thế mà hắn liếc qua ngọc cô bé hoảng hốt vì nãy giờ nàng thầm mừng vì mình như bị lãng quên. Qua đây, tiếng hành rít lên trong kẽ răng. Ngọc líu díu đi qua, đứng trước mặt hành, hai tay nắm chặt lấy gấu váy, soạt soạt. Á, đừng, anh làm gì vậy, đừng xé. Hai tay hành thô bạo xé tan từng mảnh trên người ngọc, cô bé chống cự yếu ớt, nức nở trước cơn giận của hành. Gã đè ngựa ngọc ra trên bàn, làm thức ăn thừa bắn tung tóe xuống sàn nhà. Hắn thô bạo ngấu nghiến hai vú cô, rồi lấy dương vật mình đâm mạnh vào trong cửa mình cô bé. Ngọc khóc thét lên đau đớn, hành thúc mạnh, hì hục trên người ngọc, mắt không ngừng quan sát Thùy Dương. Thùy Dương nằm ngửa xuống nệm ghế, một chân gác lên tựa lưng, một chân gác qua vai gã Minh. Lưng nàng oằn lên, hai tay tự bóp vú mình, miệng rên rỉ. Gã Minh dùng chiếc lưỡi to lớn của mình vét sâu vào âm hộ nàng, dầu gã rậm rạp đâm vào hạ thể của Thùy Dương. Nàng cảm thấy cả người mình dạo dực, nàng rên lớn. Thuận đang đặt một tay lên đầu cô gái mút dương vật cho mình, tay kia gã giơ lên cao, cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh Thùy Dương rên rỉ oan cả người. Gã tỉnh táo hơn hành, gã biết tận dụng thời khắc này để ghi lại những hình ảnh này. Thùy Dương quỳ dưới sàn nhà, mút dương vật căng phồng của Minh, mông nàng khẽ đung đưa như một con mèo cái động tình. Hai mắt hành đỏ ngầu, gã thúc thật nhanh vào ngọc đến mức hai mắt cô bé dại ra. Thùy Dương xoay lưng lại, hai chân chụm lại, hai tay chống lên đầu gối mình, đưa mông về phía Minh, từ từ ngồi xuống. Nàng cảm nhận đầu dương vật gã tách hai mép âm hộ mình ra, từ từ đi sâu vào mình. Nàng ngồi xuống hết, hai đầu gối như nhũn ra, hàng lông mày nàng nhướng cao lên, miệng rên rỉ, nàng nhúng mông mình lên xuống. Nàng chưa thử tư thế này bao giờ nên không hề nghĩ nó sẽ làm cho mình mỏi mệt như vậy. Một cánh tay hộ pháp vòng qua eo Thùy Dương, kéo nàng ngã lên người ông Minh. Bàn tay vuốt dọc vùng bụng phẳng lì của Thùy Dương đến giữa hai chân nàng, khẽ tách hai chân Thùy Dương mở rộng ra. Bàn tay khẽ tách hai mép âm hộ nàng, miếc dọc phía trên. Từ góc của mọi người đối diện có thể thấy rõ âm hộ Thùy Dương đang nuốt gọn khúc thịt to lớn của ông Minh bên trong. Hạ thể ông Minh bắt đầu di chuyển, dương vật ông trường ra vào chậm rãi. Thùy Dương ngã người trên ông, tay nàng tìm kiếm bàn tay còn lại của ông đặt lên vú mình. Lưỡi Thùy Dương đưa ra đón chiếc lưỡi to lớn của mình, thuận dạo dực cả người, tay gã run run. ghi lại hình ảnh của Thùy Dương, tư thế này của hai người thật quá hoang đàng, gã bồi phấn khích đỏ bừng cả mặt, gã nhìn khắp cả phòng, ai cũng có đàn bà để phát tiết. Bốn cô gái của nhà hàng mặt đỏ bừng, ngồi túm lại góc phòng, nhưng họ đều là hoa khôi, ở đây, gã không dám, tay len lén cho vào quần.